Nó nên dùng tài mà làm việc bậy thì sau này mất hết và tội chồng thêm tội. Cái người ít tài họ làm bậy á thì họ làm không được bao nhiêu nên tội họ ít. Còn mình có tài mà làm việc bậy, cái bậy đó nó nặng lớn nên tội mình rất là nhiều, là như vậy nha. Rồi một cái làm người ta mất tài năng nữa là giấu nghề. Có nghề mà không dạy cho mọi người kỹ lưỡng nên cái tài năng ta không có nhiều. Mà cái này người Việt Nam mình có bị. Từ ngày xưa người Việt Nam mình rất là giỏi. Vì khi những sứ giả của Việt Nam mình, có những ông quan đi sứ Việt Nam sang bên Trung Quốc, thì khi họ nhìn thấy những cái cung điện nguy nga của cái kinh thành của Trung Quốc thì họ ngạc nhiên, họ nói ai mà có thể xây được cái công trình khéo léo đến mức độ như thế này, thì mới được trả lời là chính người Việt Nam. Những khi mà quân đội Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam thì đầu tiên họ lấy người tài của mình về, mà họ biết rằng người Việt Nam mình nhiều người tài giỏi, họ đem về Trung Quốc hết và xây lên những công trình thành những cái kiệt tác văn hóa cho nhân loại, thành những cái di sản mà UNESCO công nhận. Không ngờ rằng đó chính là người Việt Nam, là kiến trúc sư chỉ đạo, là tổng công trình sư chỉ đạo xây dựng luôn. Nhưng mà bên Việt Nam mình thì sao? Thì bây giờ cái gì cũng phải mua ở Trung Quốc, cái vật đập mũi đơn giản gì cũng phải mua ở Trung Quốc, cái xà lôi ba bánh cũng phải mua ở Trung Quốc. Rồi đến nỗi là cái mực mần khô bằng nhựa cũng phải mua Trung Quốc ăn đỡ, nhai nhai nuốt được nhả ra, gì cũng mua Trung Quốc. Giống như cái tài của mình mất dần vì người Việt Nam mình có cái tật hay giấu nghề, đúng không ạ? Người Việt Nam mình bị cái tật giấu nghề. Nên vì vậy từ đây ta phải sửa cái lỗi này lại, là người Việt Nam mình với nhau, mình dạy cho ai? Dạy hết nghề, mà dạy hơn nghề nữa, thì người Việt Nam những thế hệ sau mới là một đất nước mà có nhiều người tài giỏi trở lại. Chứ ngày xưa mình tài giỏi lắm. Vì mình coi những cái phim mà ví dụ như là các nước nó đi đánh, nó dùng cái máy mà bắn đá hay bắn tên, bắn ra bắn là cả mấy ngàn mũi tên bắn bay vào thành và phá cái thành của người ta. Thì đời An Dương Vương mình đã chế trước, Cao Lỗ đã chế trước cái nỏ thần. Những cái nỏ thần, những cái cỗ máy nó bự bằng cái nhà này, mà mình có tới cả mấy trăm cái cỗ máy như vậy giấu ở trong những cái kho bí mật. Mỗi khi có chiến tranh, một cái cỗ máy này được điều khiển bởi cả trăm lính, dàn quân ra trận lại những chiến địa, những điểm hiểm yếu. Quân Triệu Đà mà tràn vào tầm bắn rồi, bắn một cái là mấy trăm ngàn mũi tên rơi xuống như mưa, cả một đoàn quân tiêu sập. Việt Nam mình chế trước cái đó và đem lại giấu trong những cái nhà kho hang động bí mật, canh phòng cẩn mật, không ai ra ai vào được hết. Đó là gì? Chứ không phải có cái nỏ thần bay lớn cầm cái tay mình bắn ra mà ngàn mũi tên, không có đâu. Đó là những cỗ máy lớn bí mật quốc gia, giữ bí mật rất kỹ. Nên đến ngày hôm nay ta có rất ít thông tin về nỏ thần là vì vậy. Vì thời đó cũng bảo mật kỹ quá. Chứ ta cứ nghe nói nỏ thần An Dương Vương, ta tưởng cầm con cây bằng một tay cầm được, không có. Làm cỗ máy bự bằng cái nhà, mà mấy trăm cái cỗ máy như vậy, giấu những nơi rất bí mật. Mà sau này Trọng Thủy dụ Mỹ Châu lấy được cái mật khẩu để mà đi vào được những chỗ đó. Nói đúng mật khẩu lính mới cho vào. Mà Mỹ Châu đã lén lấy được của vua An Dương Vương rồi đưa cho Trọng Thủy. Cho nên Trọng Thủy đã vào được những nơi đó rồi và biết rằng vào được rồi chứ lấy không được. Vì không đủ người cho nên chỉ phá trận cho các nỏ thần đó, là không phát huy tác dụng.